ังทุกยื้อไปโดยเงี้ยมองใส่แค่ต้องเดินตายดีเลี้ยงตึงสาตัวเรื่องยาทำโตเรากันอันสาเสกีเลี้ยงจำหมายมองมีใจยุ่งทั้งตัวทั้งละวันเยี่ยวเยี่ยวทั้งกว่ากี่เพียงเป็นได้พักเนื้อดันเสแสโตเงินหมอบันบุงกันบันบันบังลอยแก่รังเจือเตียงบายยังลอยสิ่งเดียวอันโผล่อันอำเข้ามองเลยหมอบเลยต้องแม่งลันสิ่งไงที่มีบางวันมีใจจุ่มกองเด็กโอบลังเก้าเกลือในตรงดีลอยหอยลอยยังใหญ่ยื้อไปกองกันบุญแก่ทั้งคำบังทีเหี้ยงลุงเยื่อบังต้องเดินมาปุ๊บบังก้าวเถื่อนเอาอยู่เสื้อเต็มท้อต้องเดินเชื่อหน้าลามเชิงกันเรื่องเติมน้ำลาปุ๊บบังก้าวเถื่อนหน้าบังเงี้ยเงี้ยย่อยแก้วพึ่งเรียงห้องต้องน้อยยึงเลยจังจังลาปุ๊บบังก้าวเถื่อนเดียวต้องบังเดินทางกำต้องเบอร์บาก้อนต้องบังเงยเดิมเพียงมาผู้นั้นเจ้าเดิมผู้ที่หันดุฟ้าเยื่อเป็นนาเวียนบวมันดีต้องน้อยลำลาผู้นั้นเจ้าเดิมตาดีต้องเหนียร้านตื่นใจต้องใส่เสื้อเต็มทางต้องเบียบบาปลาผู้นั้นเจ้าเดิมเบียตรงถึงเกียมเยื่อที่ต้องบาดีเอิ้นต้องเคยเงียจันปาปลาปูปลังก้าวเดือกยังโยกันเพิ่งว่าเดือกเงียเกียงตาม้องตีตายดามหนึ่งปาปลาปูปลังก้าวเดือกสองตามันให้เดือกลีทันได้จึงโมวาเนียตั้งลาปุ๊บลันเก้าเดือกที่สุขจำเบียดเลย
ดังดังดัง
คนเจ้าเธอได้ปาหัวเงียบลาปุ๊บลันเก้าเดือกยิ่งต่อหันยื้อไปคงจอหนาวถอยดังให้เดือกอ้างฟังลาปุ๊บลันเก้า
โมบุทายะđây là chương trình Pháp Bút Tháp Thâm Mát trên Pantok mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ New York 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, giờ Sydney 11:30 tối đến 2:30 sáng. Con Như Trúc hành kính lãnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng Giêng năm 2014, Phật lịch 2557, giáo trình Phật Pháp Đa Phan Ha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài sóc, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm định. Lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng. Nhất tâm đại định, chi tăng đệ tử luật. Tổng bạc nếu ẩm trực
khi mà một sự việc chi phối xảy ra thì bị lợi dụng trách nhiệm, và rồi khi phải đương đầu, phải đối trị thì cũng dùng trách nhiệm. Ở đây dùng những chữ là nghiệm được thiết lập. Chúng ta hãy nghe phần chánh kinh của bài học, và sau đó thì những sự tập tự siêu vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay gửi đến đại chúng pháp thoại trung ngày. Mời quý Phật tử quan hỷ đọc cho phần chánh pháp.
Dạ con xin được phép yên quyết cho cô Như Trúc, vì con không biết là đường truyền của cô Như Trúc có nghe được rõ hay không, cho nên con không biết là cái mic của con có nghe được rõ không. Dạ, con xin được đọc phần chánh kinh bài học hôm nay. Giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Milanda Ban Há, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay ví dụ về đặc tính của loài sóc. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là một tính chất của loài sóc nên được hành trì. Một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu Đại Vương, giống như loài sóc,
thưa quý vị. Chúng tôi không biết sau bên quý Phật tử MC không có ai cầm mic đọc hết. Chúng tôi xin hỏi quý Phật tử là có gì nào hoan hỷ cầm mic để đọc cho phần chính kinh hôm nay không? Có vị nào đọc cho phần chính kinh? Có lẽ là chúng tôi xin được đọc rồi sau đó thì cô Tình Hảo đang đọc hả? Dạ, dạ vâng, dạ xin mời, chúng tôi không được nghe.
Dạ bây giờ ở trong room có nghe được con nói hay không? Con không biết ạ. Dạ. Dạ con xin được đọc chánh kinh lần nữa. Ví dụ về đặc tính của loài sóc. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là một tính chất của loài sóc nên được hành trì. Một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu Đại Vương, giống như loài sóc, khi kẻ thù địch lao đến thì ve vẩy cái đuôi và làm cho lớn lên, rồi xua đuổi kẻ thù nghịch bằng cây côn chính là cái đuôi ấy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập, khi kẻ thù phiền não lao đến thì nên ve vẩy cây côn là sự thiết lập niệm và làm cho nó lớn lên, rồi xua đuổi tất cả phiền não bằng chính cây côn là sự thiết lập niệm ấy. Tâu Đại Vương, điều này là một tính chất của loài sóc nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Chuyên La Banh Tha Cá nói đến. Khi nào các phiền não phá hại đức hạnh của đời sống sa môn lao đến, chúng nên bị tiêu diệt một cách liên tục bằng cây côn là sự thiết lập niệm. Câu hỏi về tính chất của loài sóc là thứ ba. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Anh xin hủ chị cô nghe được chúng tôi lắm không? Anh thử tôi rất ấm. Nhưng có nghe được không? Dạ, dạ, xin cảm ơn thầy bà. Hy vọng rằng giờ đây tôi sẽ nói rõ và nói liên tục từ đầu giờ cho đến bây cho đến đây bây giờ thì chúng tôi không có nghe liên tục được, bị gián đoạn nhiều. Giờ xin cảm ơn quý vị. Nam mô Phật thầy, Nam mô Tham Lai, Nam mô Tăng Khai. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Kính đại Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học về một đặc tính của lợi tắc. Có một điều cho đến ngày hôm nay khi mà đọc ở trong bài kinh thì không biết quý vị có biết điều này hay không, nhưng mà riêng chúng tôi thì chúng tôi nghe ngài Nagasena ngài nói về đặc tính của lời sống thì chúng tôi rất thấy rằng mới lạ. Chúng tôi có đặc có thấy được bộ tóc, nhưng mà chúng tôi chưa có khi nào thấy bộ tóc mà sống trội của kẻ thù. Bằng cái đuôi chúng tôi chỉ có thấy được một vài hình ảnh của các con vật mà nó dùng đuôi, thí dụ như con cọp hay con sư tử hay là con mèo, khi mà nó muốn vồ mồi thì cái đuôi của nó thẳng ra và nó chỉ đập xuống đất bên này bên kia là nó chuẩn bị nó phóng nó vồ tới. Còn trường hợp con sóc thì chúng tôi thấy cái đuôi của con sóc nó mềm mại, nó uyển chuyển lắm và nó chỉ là một chùm lông dài. Chúng tôi nghĩ rằng là chắc có lẽ mà chưa có được tiếp kiến cái trường hợp con sóc nó dùng đuôi để chống chọi với kẻ thù. Tuy vậy khi mà tôn giả Nagasena là một vị A La Hán có thần thông và tuệ phân tích thì tất nhiên điều ngài nói và chư tăng khi mà kết tập kinh điển các ngài đã duyệt qua cái tác phẩm này thì có lẽ đó là một điều mà chúng ta tin là có. ở đây thứ gì? Chúng ta được biết là cái loài tóc, mỗi khi mà có những con vật kẻ thù tấn công thì lúc đó nó sẽ lấy cái đuôi và nó làm cho lớn, tức là nó trù ra, theo đuôi nó trù ra. Và lúc giờ nó dùng cái đuôi đó như là một cái cây cây côn để mà xua đuổi lũ kẻ thù địch. Mỗi một con vật, mỗi một loài vật nó có một cái vũ khí riêng để mà sinh tồn, để chống lại những kẻ thù. Thì trường hợp này ngài Nam Cách Sa Ná, ngài đã nói về cái đặc tính của loài tóc. Như vậy để ngài ví dụ trường hợp của một vị hành giả thiết tha tu tập, khi kẻ thù là phiền não lao đến khởi lên thì vị ấy dùng cái khí giới để chống lại những kẻ thù phi não đó. Đó là cái sự thiết lập liền. Bài học của chúng ta quan trọng là ở chỗ đó. Ở đây là những gì? Niệm được nhắc đến nhiều trong kinh điển. Đức Phật ngài đã dạy về những cái pháp môn tu tập và lấy chánh niệm làm cái yếu pháp đầu tiên. Bởi vì cái ngõ mà dẫn vào thiền định hay là quả thì đó là niệm. Nhưng khi nói đến 37 bộ phần thì trong đó niệm anh đóng vai trò với nhiều cái pháp môn, như là niệm xứ, niệm quyền, niệm lực, niệm giác chi và chánh niệm. Trong 7 nhóm pháp của 37 chi phần trợ đạo, trợ cho cái sự giác ngộ vô thi tắc giác, thì trong 7 nhóm đó thì như tướng định chứng cái chính cần hướng như ý túc, ngũ quyền ngũ lực, thất chánh chi thất chánh đạo. Thì ở đây niệm đã có tới năm chi phần, chỉ có trong chỉ là chứ chính cần tư duy tốt thì không có niệm, không có chi pháp niệm thôi. Còn năm nhóm còn lại như là tứ niệm trước, thì đó là niệm. Chi pháp là niệm. Ngũ quyền thì có niệm quyền, sắc tinh ly giác. Và ngũ lực thì có niệm lực, sắc tinh ba la. Nói đến nhóm thất giác chi thì trong đó có sắc tinh tâm bất thành ra niệm giác chi. Còn khi nói đến pháp chánh đạo thì có chánh niệm tâm ma sắc tinh. Như vậy thì ở đây niệm được xem là một cái vũ khí lợi hại cho vị hành giả để chống lại với phiền não. Và ở trong kinh điển, trong kinh Tam Chi Bộ, khi mà nói đến cái cách làm ruộng của Đức Phật, một lần Đức Thế Tôn này đi khất thực ngang qua một cái thửa ruộng của Bà La Môn Cát Sĩ Pha Ra Ca Va Chát. Bây giờ ông ta cùng với nhiều nô bộc đang cày bừa cái thửa ruộng, thì ông ta thấy Đức Thế Tôn đi khất thực. Ông ta mới nói rằng Sa Môn, ông còn tuổi trẻ, còn đầy đủ sức lực, sao không làm ruộng để kiếm sống, để sinh sống, mà lại phải đi ăn xin như vậy? Lúc bây giờ Đức Thế Tôn mình dừng lại để bảo rằng Ngài cũng có làm ruộng và Ngài có hưởng được cái hoa màu do Ngài làm ruộng. Thì Bà La Môn đó, Bà La Môn Cát Sĩ Pha Ra Ca Va Chát ngạc nhiên hỏi Đức Phật: Thưa Sa Môn, Ngài nói rằng Ngài có làm ruộng, như vậy thì cái cày cái bừa con trâu của ông đâu, và Ngài gieo mạ như thế nào, Ngài ứng quy lệ như thế nào? Lúc đó Đức Thế Tôn Ngài mới nói về cách cách làm ruộng của Ngài. Trong đó Ngài tức là chánh niệm, cái cày tức là cái sự nhẫn nại, con bò là sự tinh tấn của mình. Thì bởi vì cái chức năng của cái bừa ấy, tức là khi mà được bừa trên thửa ruộng thì những cây, những không cỏ mà nó rút lên, nó mọc lên, nó trồi rầu lên, thì cái bừa đi ngang đó sẽ đè bẹp xuống, dẫn chìm xuống bụng. Như thế nào thì đối với vị hành giả tu tập dùng cái chánh niệm để phát hiện ra phiền não đang sanh và đè bẹp lên xuống. Và thưa quý vị, có một vị tỳ khưu thiền sư, có một vị thiền sư lúc mà Ngài đang đi tinh hành qua lại, thỉnh thoảng Ngài dừng lại, thì các vị thiền sinh học trò trong cái buổi chiều đi trình pháp lúc đó mới hỏi Ngài: Vì sao chúng con thấy những khi Ngài đang đi tinh hành Ngài dừng lại thì vị thiền sư đó cho biết rằng là bởi vì một vị hành giả luôn luôn phải có chánh niệm, và những lúc mà ngài dừng lại, tức là ngài dùng cái chánh niệm để đẩy lùi những cái trục tư duy, trục tư duy phải đi đi nếu có sinh khởi. Và thưa quý vị, như vậy thì cái việc mà chúng ta thiết lập chánh niệm, an lạc chánh niệm là một điều tốt đẹp để giúp cho cái việc tu tập chúng ta tiến hóa. Lẽ thường tâm phận phu hay bị phóng dật, cái tâm lao chao tán loạn gọi là nguyên phiền não, nó không có định tĩnh asamahito. Nên khi một vị hành giả tu tập an lập chánh niệm thật vững chắc và chánh niệm bén nhạy, thì chính điều đó sẽ giúp cho vị này trụ tâm trên địa ngục được dễ dàng và làm nền tảng cho tuệ quán pháp tăng lên. Ở đây thưa quý vị, khi một vị tỳ kheo tu tập, chánh niệm đối với vị này như là một cái vũ khí để chống chọi những phiền não, cũng giống như cuộc sống. Mỗi khi mà có kẻ thù tấn công, nó liền ve vẩy cái đuôi làm cho lông đuôi sù lên và nó đẩy lùi kẻ thù bằng cái đuôi của nó. Có lẽ là cái đuôi của con sóc đó, khi mà nó sù lông to lên và nó trở nên nguy hiểm, có thể làm cho mắt của kẻ thù nghĩ như thế nào đó. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm hiểu về cái phương pháp tu tập chánh niệm mà thôi, điều đó đã có lợi cho chúng ta nhiều rồi. Còn việc mà con sóc nó có thể dùng cái đuôi của nó để đánh lại kẻ thù được hay không, thì cái điều đó hạ hồ phân giải, chúng ta sẽ tìm hiểu sau về cái thế giới của loài vật. Còn bây giờ thì chúng ta nói đến cái phương pháp tu tập chánh niệm ở trong cái điểm mà Đức Phật đã dạy. Thưa quý vị, chúng sanh ở đời không phải là không có sát tín, không phải là không có niệm, nhưng mà cái pháp niệm của họ nó chỉ là một thuộc tánh ở trong cái tâm thành hào thôi. Cũng giống như khi mà chúng ta ăn chè, thì ở trong cái trong cái cách nói chuyện người ta có dầm tí muối, và mà khi người ta kho người ta có dầm một chút đường cho nó, cho nó mất mặn chanh chát. Thì muối ở trong một tí muối ở trong cái ly chè, trong cái đồ chè, hay là một tí đường ở trong cái lò kho thì nó không đáng kể. Chúng ta ăn chè vẫn cảm thấy ngọt, và chúng ta ăn đồ kho thì chúng ta vẫn thấy mặn. Tương tự như thế, khi mà chúng sanh khởi lên cái tâm thiện, dù không phải là một vị hành giả tu tập, nhưng mà hễ mà tâm tình hảo khởi lên thì cũng đều có sát tiến. Cũng chẳng hạn như là khi mà chúng ta khởi lên cái tâm sâu hoa gác, tâm hộ kiếp, nếu là cái tâm hộ kiếp đó, tâm sâu hoa gác đó là cái tâm tâm quả diệt đế hữu nhân, hay là tâm quả đấu đại, thì cái tâm hộ kiếp đó vì là tâm tình hảo nên nó vẫn có sắc tiết trên cái sự tác phối hợp. Nhưng mà điều đó không đáng kể, bởi vì ngay trong lúc chúng ta ngủ thì cái tâm hộ kiếp nó liên tục trôi chảy tiếp nối nhau mà sanh khởi sanh rồi diệt. Thì cái dòng hộ kiếp liên tục trôi chảy như thế, nếu cái tâm hộ kiếp này là tâm đại quả ma a vi bà a chí tát, thì trong đó vẫn có niệm, vẫn có thuộc tính niệm tâm tự. Nhưng mà điều này không đáng kể, bởi vì nó không thành một cái pháp tu tập, và nó không thành một cái khí cụ để chống trội lại như thiền học. Khi chúng ta học khi dùng pháp thì chúng ta thấy rõ điều đó. Ở đây nếu như mà những người chưa học thiền pháp thì chúng ta nói điều này quý vị cũng chả hiểu cái gì hết. Thì ở đây chúng ta muốn nói rằng là cũng là niệm tâm sở, nhưng mà nếu chúng ta biết phát huy thế mạnh của niệm tâm trí, thì lúc bây giờ tâm trí nó sẽ trở thành một cái khí cụ. Cũng giống như con sóc bình thường, cái đuôi của nó mềm mại, quyển chuyển, nó thăng phát truyền từ cành cây xuống đất, đất nó trèo lên cây, nó thăng phát như vậy. Cái đuôi của nó không có cái gì là đặc biệt, không có cái gì là nguy hiểm, nó không có gì đặc biệt ngoại trừ cái đuôi của con sóc đó nó to hơn cái mực và nó dài hơn cái thân hình của nó, chỉ vậy thôi. Nhưng mà cho đến khi mà nó gặp cái sự nguy hiểm đối đầu với kẻ thù thì lúc bây giờ nó biết dùng cái thế tắc làm cho cái lông đuôi sù lên, to lên để mà ngoe ngoảy cái đuôi đó chống chọi kẻ thù với cái phiền não. Chắc hẳn cái điều này cũng là lợi hại lắm thưa quý vị. Lợi hại là lợi hại so với chủng loại của nó. Nó được xem như đó là cái khí cụ chúng ta cứ lấy tiền. Cái ví dụ đó thì chúng ta nói chuyện thôi, còn cái chuyện mà nó có thể chống được với những kẻ thù lớn hơn hay không á, thì cái đó là tùy theo cái sức mạnh của nó. Như ở đây nhé, thì ngài đã cái xin án này chỉ đủ về cái vấn đề chánh niệm. Niệm được an lập như trong bài kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật ngài dạy này các tỳ kheo, thế nào gọi là chánh niệm? Vì tỳ kheo có chánh niệm khi đi, có chánh niệm khi đứng, có chánh niệm khi nằm, khi ngồi, khi đại quy y, khi tiểu quy y, vì đó đều có chánh niệm. Khi tất y mang bát, vì đó đều có chánh niệm, tức là cái sự nhớ biết mình đang làm cái gì. Rồi khi cảm thọ mà nó phát sanh, vì đó ghi nhận được đây là thọ khổ, đây là thọ lạc, đây là thọ hỷ, đây là thọ tạm, đây là thọ ưu, vân vân. Rồi khi tâm sinh khởi, tâm có tham thì đó nhận biết được tâm đang sinh có tham, hay là tâm sân sinh khởi thì đó nhận biết được tâm đang sân này có tâm đang sân này có sân. Tâm sinh khởi có tham biết rõ là có tham, có sân sinh khởi biết rõ là có sân, có chi sinh khởi biết rõ có chi, phải tâm thiện sinh khởi biết rõ là thiện, tâm bất thiện sinh khởi biết bất thiện. Khi mà cái tâm nó bị hôn trầm thì nó biết rõ, và tâm tỉnh táo thì nó biết rõ, như vậy được gọi là chánh niệm. Và điều mà ở đây chúng ta cũng cần phải biết rằng cái sự tu tập của chánh niệm nó cũng là một vấn đề mà chúng ta phải công phu. Bởi vì nếu mà chúng ta không có công phu tu tập thì niệm nó không trở thành một cái khí cụ để giúp chúng cho phiền não. Ở đây chữ sách ý từ cái động từ sao tiếp là nhớ biết. Nó khác với chữ tử tại nhà. Chữ tâm trí ở đây tức là có cái chữ tái nhớ biết, nhớ rõ, hay là nhận thức rõ cái gì đang sanh ra diệt. Cái đó là niệm. Hồ tử mà chữ tâm nhá, tâm nhá gọi là tâm chân na tí. Tưởng cũng là nhớ, nhớ biết định sắc, định thinh, định trí, định vị, định xúc. Chẳng hạn như một người ngồi mà họ nhớ nhà hay là nhớ người thân chẳng hạn, thì cái nhớ đó nó là tây nha chứ không phải là tây. Cho nên hai cái chữ tây chay na tí và chữ tây tí, hai cái động từ đó, một dịch một cái dịch là tưởng tri, còn một cái niệm là chữ tá tí, dịch là cái chữ ghi nhớ. Thì ở đây cũng ở trong bộ Milindapanha này, đoạn đầu chúng ta có học qua ấy, thì cái cách mà người ta để nhớ, để ghi nhớ nó có nhiều cách. Ví dụ như người ta có thể đánh dấu cho nhớ, ví dụ như người ta đi đường, người ta sợ lạc đường bởi vì đi trong rừng nó có nhiều cây chằng chịt và nó không có lối đi rõ ràng, cái men rồi đó. Nếu mà không có làm dấu thì ghi nhớ, thì đến chừng đi trở ra thì người đó sẽ đi lạc đường, lạc vô cái khu rừng, quanh quẩn trong khu rừng đó mà không tìm được lối thoát. Cho nên khi mà người ta muốn nhớ thì người ta phải đánh dấu trên thân cây, hoặc là muốn nhớ thì người ta định phương hướng, hoặc là người ta có một cái ký hiệu, cái đó cách để mình nhớ những cái chuyện ở bên ngoài. Ở trong những cái quyển sách học được người người ta có dạy, có một quyển nó luyện trí nhớ, thì ở trong đó có những trường hợp người ta ví dụ chẳng hạn như chúng ta đọc sách, chúng ta đọc nửa chừng mà chúng ta để lại quan niệm sao có thể chúng ta quên biết mình đọc tới đâu. Thế cho nên người ta muốn nhớ, người ta nhìn cái số trang, người ta cố gắng, người ta tìm một cái ấn tượng về việc cái số trang đó. Ví dụ như cái số trang đó là cái số 50 mấy, 70 mấy, thì mình có thể lấy cái ngày đó, lấy con số đó theo cái năm sinh của mình hay là của người khác, hay là nói đến một năm nào mà có biến cố. Ví dụ thì ở trong sách này là chỉ như vậy. Ví dụ như bây giờ chúng ta đề cập đến, chúng ta xem đến cái trang 56 57, làm sao chúng ta nhớ được là chúng ta nhớ năm nay hoặc là 2557 để chúng ta lấy, chúng ta nhớ, chúng ta lập ra một cái ký ức như vậy, cũng là cái cách chúng ta tu tập chánh niệm, tu tập niệm. Nhưng mà niệm ở đây đó, mà chúng tôi trình bày có gì đi qua những cái quyển sách mà gọi là cái trí nhớ, luyện trí nhớ, thì cái cách đó chỉ là luyện trí nhớ thường thức ở bên ngoài thôi, không phải là một cái phương pháp tu tập. Tuy nhiên chúng ta có thể áp dụng như vậy để chúng ta có cái dấu ấn hay là có cái ấn tượng, rồi sau đó chúng ta nhớ dễ dàng, chúng ta không quên. Nói là nói như vậy, nhưng mà nhiều khi chẳng hạn như chúng tôi có một cái vợ là chúng tôi ít có nhớ tên nhiều Phật tử đi đến chùa là chúng tôi chỉ trừ ra một số người nào mà họ thường xuyên đi đến chùa và có được và có một cái gì đó để làm gì, là cái dấu ấn, họ ấn tượng thì sao đến chúng tôi gặp chúng tôi mới nhớ. Còn nếu không thì dầu cho lúc đó chúng tôi có hỏi tên, nhưng mà sau đó chúng tôi lại quên. Cũng rất may là cái vấn đề mà kinh điển thì chúng tôi ít có bị quên. Những kinh điển, những chi pháp mà chúng tôi xem qua, và nhất là từ ngữ Phật học bằng tiếng Pali, chúng tôi xem qua là sáng ngày hôm sau chúng tôi ngồi suy nghĩ lại, chúng tôi vẫn nhớ được cái đó. Chúng tôi được cái may là chúng tôi ít có quên ví dụ đó. Nhưng mà cái việc mà để nhớ lên người thì chúng tôi lại quên, hay là những cái công việc mà nếu không có cái sự ghi chép thì chúng tôi lại quên. Ví dụ như có lần ở ngôi đường thơ tại cái ngôi chùa kia mời thỉnh chúng tôi đến cái ngày ở thiết pháp. Do vì không có ghi lại tự nhiên tới ngày chúng tôi quên, sáng chúng tôi vẫn sinh hoạt bình thường cho đến giờ gần sắp tới giờ lên thiết pháp thì ở bên chùa đó họ mới gọi điện, họ hỏi chúng tôi là đi tới đâu rồi. từ cái lâu quan thơ hỏi đi, thử gọi đi tới đâu rồi. Lúc đó chúng tôi ngạc nhiên trước câu hỏi đi tới đâu là đi tới đâu. Cái gì đó nói ngày hôm nay thì gọi những lời thuyết pháp. Lúc đó tôi mới nhớ chợt ra là cách đây một vài tháng mình đã nhận lời thuyết pháp một vài lần, chúng tôi quên như vậy. Cho nên sau này chúng tôi không có tin vào cái trí nhớ thông thường của mình, mà chúng tôi áp dụng 1 trong 17 để cách mà sanh ra trí nhớ, tức là chúng tôi phải ghi chép, chúng tôi phải ghi lại, hoặc là chúng tôi làm cái dấu hiệu gì đó cho chúng tôi nhớ. Nhưng mà bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề là khi mà chúng ta tu tập về chánh niệm, trước tiên là chúng ta phải tập làm sao chúng ta bỏ bớt đi cái sự suy nghĩ nhiều về những cái chuyện khác, những cái chuyện khác mà nó không có cần thiết, không đáng để chúng ta nhớ thì chúng ta bỏ qua được cái nhớ. Bởi vì nếu mà chúng ta cái chuyện nào chúng ta cũng ghi nhớ thì chúng ta sẽ quên, chỉ quên những cái chuyện lớn, do đó phải tập bỏ bớt và chỉ sống trong hiện tại, thì như vậy sẽ giúp cho chúng ta có cái trí nhớ nhiều hơn. Rồi ở đây quý vị một người tu tập và thường ngày họ hay tùy niệm ánh mắt sát tín như là Bố Tha mắt sát tín niệm Phật, Tham Ma mắt sát tín niệm ở Đức Pháp, Sa Ca mắt sát tín niệm ở Đức Tăng, hay là Đa La mắt sát tín là niệm, nghĩa là tùy niệm, hay là nhớ cái pháp bố thí, nhớ cái nhớ hành của mình đã có trì, gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, hay là nhớ tưởng về ân đức của chư thiên chẳng hạn. Thì như vậy khi mà niệm thường xuyên như vậy, lâu ngày chúng ta cũng sẽ phát ra được trí nhớ, nhất là khi mà chúng ta tụng đọc ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Lúc đó nếu chúng ta chú tâm, chúng ta đọc không có bỏ sót một cái ân diệu nào, cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, cái đó cũng là phương pháp để chúng ta luyện cái trí nhớ cho cái việc tu tập. Rồi ngoài cái phương pháp để chúng ta tu tập bằng cái sự tùy niệm ánh mắt tín, chúng ta có một cái phương pháp nữa là chúng ta tập có sự ghi nhớ ở trong bốn quan nhi, đi hoặc đứng hoặc nằm hoặc ngồi. Nếu mà chúng ta đi kinh hành đó, trong lúc mà bước đi thì chúng ta có cái sự tác ý, nếu biết cái chân, cái bàn chân bên phải hay bên trái lúc mà dở lên và nó tiếp xúc với mặt đất khi đạp xuống, chúng ta cứ có cái trách nhiệm với đại quan nhi, tiểu quan nhi như vậy, lâu ngày cái trí nhớ của chúng ta nó cũng sẽ phát sinh. Quý vị có còn nghe được cái chúng tôi nói không? Xin hỏi quý ngài, chúng quý vị có nghe được không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Ngoài cái pháp tùy niệm ra, quý vị còn có một phương pháp nữa để giúp cho chúng ta có trí nhớ là chúng ta niệm hơi thở. Bởi vì hơi thở là một thân hành, gọi là kaya sankhara, thân hành khẩu hành ý hành. Kaya sankhara nó khác hơn cái gọi là kaya machara, kaya machara tức là cũng là thân hành, nhưng mà đó là cái sở hành của thân tập nghiệp thiện hình, như là thân không sắc sanh, không trụng tộc, không tà dâm. Như vậy thì gọi là kaya machara mà thuộc về kaya lutta. Cho nên ở đây chúng ta có ba chữ thân hành. Cái chữ hành là chữ chanta, nó đồng nghĩa với chữ hành samachara. Nhưng mà riêng về chữ samachara, chữ hành nữa, mà được dùng chữ thân hành, thì thân hành ở đây tức là chỉ cho hơi thở tại cái samachara, tức là cái sự hoạt động, cái sự hoạt động của thân. Mà hơi thở là một cái một thân hành thông thường, bởi vì ngay trong lúc chúng ta ngủ chúng ta cũng phải thở, rồi chúng ta đi, chúng ta ngồi, lúc nào chúng ta cũng thở, chúng ta ngồi chúng ta cũng thở. Do đó cho nên hơi thở được xem như là một thân hành thường trực, luôn luôn có mặt. Do vậy cho nên chúng ta niệm hơi thở đó để chúng ta giữ được niệm. Như Đức Phật này có dạy rằng, này chưa được theo, niệm hơi thở nếu được tu tập làm cho sung mãn, thời sẽ đoạn trừ được tầm tư, tức là cái sự suy nghĩ mong lung. Khi mà chúng ta niệm hơi thở ra, hơi thở vào sẽ giúp cho chúng ta dẹp bỏ đi được cái sự phóng tâm, cái sự nghĩ ngợi nhiều. Cho nên ở đây cách niệm hơi thở là một cách mà chúng ta duy trì cái niệm hữu hiệu. Ở đây như vậy, khi mà chúng ta nói tới niệm trong cái việc tu tập, chúng ta có hai loại niệm. Niệm ở trong thiền chỉ gọi là samatha bhavana, hai là niệm ở trong thiền quán vipassana bhavana. Niệm ở trong thiền chỉ, thí dụ trong 10 điều mục cách na, thì khi mà bị hành giả niệm điều mục cách na là đất, nước, lửa, gió, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, vô công, ánh sáng, thì bị hành giả có thể là ngồi nhìn cái mặt đất, nhìn một cái khoảng nào trước mặt thôi, nghĩa là trong một cái đường kính, trong một cái đường kính ở khoảng chừng 4 tấc, không có nhìn ra ngoài nữa, thì giữ chánh niệm như vậy nó mới phát thanh định được. Đó là cách niệm của thiền chỉ. Còn niệm của thiền quán thì có nghĩa là lúc nào cũng nhiếp tâm để nhận biết cái gì đang sanh đang diệt. Thí dụ như cảm thọ đang sanh đang diệt, thọ hỷ, thọ ưu, thọ khổ, thọ lạc, thọ tản, đang khởi lên cảm thọ thế nào thì vị hành giả có chánh niệm biết được đang cảm thọ thế thọ vui, biết rõ đây là thọ vui. Thọ buồn tức là thọ ưu, biết rõ đây là thọ ưu. Khi thân được dễ chịu, biết rõ đây là tạm thọ lạc. Khi thân khó chịu, đau nhức, biết rõ đây là tạm thọ khổ. Chứ nhận như thế. Thì như vậy, khi mà chúng ta tu tập thiền quán, niệm ở đây là chúng ta áp dụng với bốn niệm trước. Thân quán niệm trước, thọ quán niệm trước, tâm quán niệm trước, pháp quán niệm trước. Chữ niệm trước ở đây, chữ trước, tất tha na. Tức là chỉ cho cái vị trí. Cái vị trí hay là cái đề mục thì ở đây có bốn đề mục niệm cho một vị hành tinh chứ là thân cài nhắc. Thân ở đây chỉ cho thân tứ đại này, mà chỉ dung cả sự hoạt động của thân như là bốn quân nhi như đứng nằm ngồi, vật tiểu quân nhi, hoặc là những gì có trong thân, chẳng hạn như băng hay thị trường, hoặc là đất nước mưa gió trong thân, hoặc là chúng ta niệm hơi thở cũng là niệm thân, thân có niệm chứng. Rồi họ có niệm chứng ở đây tức là cái sự ghi nhận thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ nhị, thọ xả nó đang tranh khởi qua thân và tâm. Niệm tâm ở đây tức là ghi nhận về tính chất của tâm sanh, cái tất và đát tâm tranh khởi, có tham hay không tham biết rõ. Tâm tranh khởi định tĩnh hay là hôn trầm thì nó biết rõ. Tâm tranh khởi có sự an định hay là phóng dật biết rõ. Tâm tranh khởi thuộc về tâm nào, thuộc về tâm thiện hay tâm bất thiện thì nó biết rõ, vân vân. Thì cái cách mình ghi nhận tâm tâm như vậy chúng ta gọi là tâm quán niệm trước, hay là chú tâm để ghi nhận quẩn sư giới. Nhớ đây là hậu sắc quẩn, là hậu quẩn, là tưởng quẩn, là hành quẩn, là thức quẩn. Như vậy là ghi nhận về quân, ghi nhận về trước, chẳng hạn như là nhớ chú ý, đây là mắt, là cảnh sắc, là nhãn thức. Chúng ta ghi nhận nhãn giới, các giới, nhãn thức giới, vân vân. Cái đó gọi là niệm pháp quả niệm trước qua thế giới, qua cái bản chất. Hoặc là chúng ta ghi nhận về, chúng ta ngồi chúng ta suy tư về năm pháp hiện tái, nó đã sanh, đang sanh và nó sẽ sanh như thế nào. Và chúng ta quan sát về thập diện, về các chất chiên hay bác chất đạo, thì tất cả những gì đó được gọi là pháp có niệm chứng, gọi là tham ba nước ý. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta có ba cái trường hợp. Để đạt đến cái sự giải thoát, hay là hỗ trợ đưa đến sự hạnh phúc an lạc của chúng ta. Một chúng sinh sinh ra ở đời mà họ đã từng tạo cái phước, tạo cái pháp ba la mật, tu tập cái pháp ba la mật gọi là đắc pháp parami, thì như vậy ngay trong hiện tại nhờ phước ba la mật đó giúp cho họ có sự tiến hóa, đạt đến sự giải thoát. Điều thứ hai nữa là ngay trong hiện tại một người tu tập là người tạo được nhiều cái phước báo, chẳng hạn như là chúng ta sống cả tại bố thí, hay là chúng ta duy trì giữ được cái lòng tàm quý, biết trở lại các lỗi nhỏ nhặt, hay là chúng ta tu tập có cái niềm tin nhân Phật, nhân Pháp sẽ tăng, hay là chúng ta tu tập để chúng ta có được cái chánh niệm kiến, những tinh lý nhân quả, nghiệp báo vân vân. Đó là cách mà chúng ta tạo phước, nó cũng là phương pháp tu tập. Nhưng mà cái phương pháp tu tập để mà chúng ta thành tựu cái quả vị giải thoát ngay trong hiện tại, hoặc là tối thiểu chúng ta cũng đạt được cái hiện tại là trú của là đến cái tham ma phạt thứ hai, thì đó phải nói về chánh niệm. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta là những vị hành giả tu tập, thì chúng ta nhớ ba điều. Một là chúng ta tu tập bổ túc ba la mật, bố thí ba la mật, thì nhớ ba la mật, xuất gia hay đi dục ba la mật, trí tuệ ba la mật, tinh tấn ba la mật, nhẫn nại ba la mật, chân thật ba la mật, chí nguyện ba la mật, tâm sự ba la mật, hài và hành xả ba la mật. Chúng ta tu tập, chúng ta bổ túc thì đó cũng là thật tốt. Nhưng mà ở đây chúng ta một cái vấn đề mà chúng ta cần phải biết là Đức Phật dạy này các vị kheo chớ có sợ hãi công đức, thì công đức đồng nghĩa với sự an lạc. Công đức ở đây thì là phước, là quy giác. Và trong pháp quốc kinh Đức Phật này vậy, nay vui đời sau vui là phước hay đời vui, nó vui nó ăn vui thấy việc tịnh mình làm. Khi mà chúng ta đang làm việc thiện, đang vui thí, đang việc giới vân vân, thì lúc đó chúng ta cảm thấy an lạc, bởi vì chúng ta xét rằng trong ngày hôm nay ta không có làm điều ác mà ta chỉ làm cái điều thiện, nghĩ như vậy chúng ta an vui rồi. Thì đó cũng là một cách tu tập. Nhưng mà cái sự tu tập thiết thực đưa đến quả thiết thực hiện tại, đó là chúng ta luôn luôn trong bốn quả nhi đi một lúc, một nằm một ngồi, lúc nào chúng ta cũng an lạc chánh niệm. Khi đi nhớ biết đang đi, khi đứng nhớ biết là đang đứng, khi nằm nhớ biết là đang nằm, khi ngồi nhớ biết là đang ngồi, khi nói chuyện nhớ biết mà đang nói, rồi khi mắt nhìn tới ngó lui, hay là khi mà đi đại tiện tiểu tiện đều nhớ biết, nghĩa là không để cho cái tâm nó quên lãng với thực tại, thì như vậy đó gọi là chánh niệm. Và cái phương pháp chánh niệm này là để giúp cho chúng ta được thành tựu quả thiết thực hiện tại. Cho nên ở đây tùy người Phật tử chúng ta, buổi đầu thì chúng ta lo chúng ta tu tập và tạo phước trước đây đã. Bởi vì ở trong 17 cái nhân mà sanh ra chánh niệm, thì trong đó cũng có điều là một người có đầy đủ cái phước báo. Vì cái người có đầy đủ phước báo đó, thì ngay trong hiện tại này họ ít có bị phiền não chi phối, và họ có cái tâm tỉnh táo, có chánh niệm được tương đối là đầy đủ. Cho nên ở đây nói đến cái việc mà tu tập giống như loài tóc, nó chỉ dùng đuôi để mà chống cho kẻ thù như thế nào thì bị hành giả cũng dùng chánh niệm một pháp thôi để chống cái kẻ thù phiền não. Đó là ý nghĩa của bài học này. Chúng tôi mong rằng là tất cả chúng ta, mỗi người đều có an lạc trí tuệ, an lạc cái chánh niệm, để chúng ta dùng đó làm cái món vũ khí hộ thân, cái món vũ khí hộ thân rất là hiệu quả. Quý vị, lúc nào mà quý vị bị căng thẳng, bị chết, chúng ta có thể ngồi yên lại, chúng ta buông lỏng toàn thân, rồi chúng ta chỉ chú ý cảm thọ nó đang tăng, hay chú ý chánh niệm đối với hơi thở. Trong một giây lát chúng ta cũng cảm thấy là chúng ta nhẹ đi, chúng ta vơi đi những cái chuyện toái, những cái chuyện nặng nề. Còn nói chi là nếu mà chúng ta chánh niệm ở trong bốn niệm xứ thì Đức Phật này dạy rằng ai mà tu tập như vậy đó, trong đời 7 năm sẽ đắc một trong hai quả, tức là quả A Na và A La Hán. Mà này các vị kheo, không đợi đến 7 năm, chỉ cần tu tập chánh niệm, tu tập niệm trước để trong đời 6 năm hoặc 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm là đã chứng được một trong hai quả và thắng đấy rồi. Mà đừng nói chi độ tâm chỉ trong đời 6 tháng rồi 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, cuối cùng thì Đức Phật này dạy rằng chỉ trong được 7 ngày là chứng được một trong hai quả A Na và quả A La Hán. Cho nên cái bài học này chúng tôi muốn gửi đến tất cả các Phật tử chúng ta về cái món vũ khí lợi hại mà chúng ta luôn luôn phải có sẵn bên mình, đó là cái gì. Nếu mà chúng ta cảm thấy kẻ thù là phiền não là đáng sợ, chúng ta nên tu tập an lạc chánh niệm để chúng ta làm cái vũ khí chống lại với phiền não một khi nó phát sinh. Còn nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì lúc bây giờ tham một sân một si, nó sân khởi, nó chi, nó chế ngự gì, tự nhiên chúng ta cảm thấy phiền toái, cảm thấy đau đớn, cảm thấy bực bội do tham sân si, nó tâm trí, nó khởi lên tâm trí mà chúng ta không có chánh niệm. Thì ở đây đó, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ qua cái thời gian để thảo luận, và cho đến bây giờ chúng tôi cũng chưa nghe người nào phàn nàn về cái âm thanh mà chúng tôi thuyết giảng về đức rồi hay là không nghe. Điều đó cũng là mừng, cũng là quan điểm. Vì quý vị nghe được liên tục như vậy, quý vị sẽ hiểu được cái bài học. Và chúng tôi nguyện cho phước mà thuyết Phật ngôn thuyết pháp bài học ngày hôm nay, kính chân linh chư tôn đức, mong quý thầy an lạc trong sự tu tập và chi phước đến tất cả quý bà quý cô tu nữ, quý sư cô và các đạo hữu tử phong tất cả những sự vô di qua năm mùa của thầy. Giờ đây xin được cung kính từ tôi giáo trọng điều học cho thượng tọa giáo đẳng đã có mặt, không biết là có vị nào điều khuyết. Đại đức Phật Tân, đại đức Từ Bi, một trong hai vị điều khuyết tâm. Rồi đúng rồi. Như vậy thì tỉnh sẽ được pháp tăng, thường đó pháp tăng đi. Thường đó pháp tăng qua nghĩ điều họ chuyển cho bài học hôm nay. Và rất là quan nghĩ có thường tổ tự quyền vào để giúp cho phần trả lời. Không biết thường tòa pháp tăng có nghe được chúng ta nói không? Xin tỉnh hai vị quan hỷ thử nhất để xem từ hôm nay hai vị có nấu được hay không. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Bổn Thầy giá, quý vị có nghe được không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, sa thú kính thiền thượng tọa Tuệ Siêu đã giảng cho bài học hôm nay. Hôm nay đó thì thượng tọa Giác Đẳng đã rời rung sớm, cho nên là bây giờ này thì chúng đang giờ này thì chúng tôi chỉ có thấy ngoài chúng tôi ra thì có thể thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Tuệ Quyền, có hai vị trong rung. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay thì cái đường truyền rất là tệ, nghe không có rõ, không có được gì hết á. Chỉ thấy là trên màn hình hiện lên chữ sa thú, chắc nghĩ rằng thượng tọa Tuệ Siêu giảng xong. Bây giờ thì quý vị nghe rõ hết không à? Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? Bây giờ quý vị có nghe rõ không à? Rõ hả? Dạ, không biết là thượng tọa Tuệ Quyền có trước máy không à? Thượng tọa Tuệ Quyền có nghe được không à? Dạ, không biết là thượng tọa Tuệ Quyền có nghe được không ạ? Chắc có lẽ là thượng tọa Tuệ Quyền không có trước máy rồi. Bây giờ là sao đây? Chẳng lẽ là chúng tôi tự thảo luận à? Vì thượng tọa Tuệ Siêu mới vừa giảng xong rồi, mới vừa nghỉ. Bây giờ thì chúng tôi tính đặt cái câu hỏi để thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền giảng thảo luận cho cái. Và bây giờ thì thấy thượng tọa Tuệ Quyền có ở trong rừng đó, không biết là thượng tọa Tuệ Quyền có nghe được không ạ? Và xin cho hỏi là thượng tọa Tuệ Quyền có nghe được không? Nếu có thì thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền quan hỷ cho cái tín hiệu để thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền thảo luận giùm. Và sa thú, nãy giờ hỏi rất là nhiều mà bây giờ mới thấy được tay. Dạ, xin thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận giùm cho cái câu số 1 giùm. Cái câu số 1 và đặt ra ở đây đó là nhiều người quan niệm rằng khi tâm thanh tịnh mới tu tập được chánh niệm, điều đó có đúng không? Kính thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận dùm cho cái câu số 1. Dạ, kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Và mong rằng là quý vị nghe rõ. Dạ mô. Kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng tăng, cùng kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tăng. Lạy Đức Minh Hạnh, Lạy Đức Pháp Tính cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, cảm ơn, cũng cảm ơn sư phụ. Cũng cảm ơn tất cả chư tăng thầy và cảm ơn sư Phật tử. Dạ, kính thưa quý vị, thì quả thật thì hôm nay qua mấy cái ngày nay thì lạ với đường truyền lại không nghe rõ. Ở Việt Nam lại không nghe rõ, mà quý vị ở bên nước ngoài thì nghe rõ hơn. Lần nãy thì khi nghe sư phụ đi siêu giảng thì có lúc được lúc không, chỉ hiểu nhất là tùy cái đường truyền của mỗi nơi. Cái bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thì như chúng ta đã biết, dạ con kính sư phụ, dạ con hiểu. Có thể nói rằng nếu một người mà tu tập chánh niệm, khi tu tập chánh niệm thì cái quan niệm người ta cho rằng là tâm thanh tịnh mới tu tập chánh niệm, thì điều này á, đó là có một số người họ đặc định nó cho là như vậy. Chỉ kính thưa quý vị, người ta tu tập, người ta có chánh niệm rồi tâm mới thanh tịnh. Chứ nếu như tâm thanh tịnh, nếu gọi là tâm thanh tịnh thì tâm đã có chánh niệm hoặc là chánh định. Chúng ta nghe rõ, nếu như tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta đã có chánh niệm hoặc là chánh định. Như vậy thì quan niệm cho rằng tâm có thanh tịnh thì mới tu tập chánh niệm, thì điều này là cái điều mà chúng ta nó thừa. Chính vì vậy quả thật như vậy, nó có đôi khi mà chúng ta nghĩ cái chuyện đơn thuần thôi, vì tâm tôi khi nào tâm tôi nó bình lặng, tâm tôi nó yên ổn rồi tôi mới tu được. Chứ bây giờ tâm tôi nó còn xáo trộn, nó còn nó lung tung, nó lăng tăng, sao mà tôi tu được? Thì quả thật cái hiểu như vậy thì nó rất là hạn chế. Bởi vì tâm của chúng ta bị phóng dật, tâm của chúng ta bị lao trao, loạn động, thì chúng ta mới dùng cái chánh niệm hay dùng chánh định để chúng ta tu tập, để chúng ta phải dẹp bỏ, chúng ta ngăn ngừa, để chúng ta đẩy lui cái chánh, đẩy lui cái phóng dật, đẩy lui cái tà niệm. Đây một điều đặc biệt, kính thưa quý vị. Bây giờ nếu như mà quý vị đang buồn hay đang phiền cái gì đó, bây giờ chúng ta bỏ qua tất cả. Bây giờ chúng ta chỉ tập trung ở mũi, hít vào, biết hít vào, thở ra, biết thở ra. Hít vào dài, biết mình thở, thích thở, hít vào dài. Thở ra dài, biết mình thở ra dài, vân vân. Hít vào ngắn, biết thở ra, hít vào ngắn, thở ra ngắn, biết thở ra ngắn. Thì cái tâm mà đi đeo đuổi liên tục như vậy thì đó có chánh niệm nó gìn giữ một cách liên tục như vậy. Cho nên chúng ta thấy ở trong cái Phật pháp này, dạy chúng ta tu tập để tâm được thanh tịnh, dạy chúng ta tu tập chánh niệm để khi đó tâm nó thanh tịnh, tâm nó yên ổn, tâm nó vắng lặng. Chúng ta tạm gọi cái từ thanh tịnh đây tức là tâm nó nhẹ nhàng, nó vô nghiến, nó không có bị lao sao, không có bị tán động trở lại. Chúng ta nhớ rõ như vậy. Bây giờ quý vị đang buồn quá, đang bực bội quá, đang nhớ quá, đang thương quá, đang giận quá, đang vui quá, thì chúng ta dùng cái chánh niệm để chúng ta tu tập, chúng ta sẽ quân mình trở lại. Để cái gì? Để cho tâm nó không bị hỷ tham không, tâm nó không bị phóng dật, tâm nó không bị cái sân lộ. Chúng ta đang có cái tâm sân, đừng sân nữa. Bây giờ mình có chánh niệm mà hít vào thở ra, diệt trừ cái sân tâm đó. Đây là sân tâm, đây là ái tâm, đây là tham. Đây là cái như là chúng ta ước muốn, chúng ta tham vọng, chúng ta suy nghĩ điều ác vân vân. Bây giờ mình không có suy nghĩ như vậy nữa, mà tâm mình quay về với cái gì? Với cái hơi thở. Vậy cho nên chúng ta thấy Đức Phật ngày dài ở trong Bài Kinh Tứ Niệm Xứ, cái vị tỷ kheo đắp y, biết mình đắp y, mang bát với mình, đang mang bát. Khi tay đắp y, biết rằng tay mình đắp y và mang bát, biết mình đang mang bát, từng bước, vì ấy là đi thức thực. Và ăn cũng vậy, khi ăn, biết mình ăn, biết mình đang nhai, biết mình đang nếm. Và khi nằm, khi ngồi, vì ấy theo dõi một cách liên tục như vậy. Thì thời, tâm nó theo dõi một cách liên tục như vậy, có cái chánh niệm vững chắc như vậy, thì tâm đó, ngay lúc đó nó mới được vắng lặng, nó mới được tạm chúng ta gọi là cái thanh tịnh, nó yên ổn. Chứ còn bây giờ mà để cái tâm thanh tịnh mà tu tập chánh niệm thì chúng ta đã tu tập chánh niệm rồi. Và thường thường cũng như là bây giờ tôi, cái tâm tôi còn ác lắm, tôi còn xấu xa lắm, cho nên tôi không đi chùa. Tôi đi chùa thì tâm tôi phải tốt, tâm tôi đi chùa thì tâm tôi phải mới tốt. Cho nên vì vậy tôi còn cái như là cái tham ái, tôi còn ham chơi, tôi còn ham đùa giỡn, tôi còn ham nhảy nhót, tôi còn ham bài bạc vân vân, cái gung vân vân. Và tôi đi chùa như vậy thì tôi thấy nó không được. Mà thà là tôi đi chùa thì tôi không, thì cái câu nói đó chẳng qua là một biện luận để ngụy biện cho cái sự không đi của mình. Chứ thật ra kính thưa quý vị, cái chuyện đi của mình, nghe một số người họ sợ tu tập thiền của nó, bây giờ họ chỉ cho họ làm phước thì họ thích làm phước chứ, tự nhiên họ thiền không biết sao họ thiền tự nhiên nhắm mắt lại nghĩ lung tung hết trơn. Thì chúng ta thấy nhắm mắt lại nghĩ lung tung hết trơn thì họ nói như vậy thì thôi thà cho tôi làm phước, tôi thích làm phước thì chứ tôi không thích tu, thì cái đó cũng là một cái quan niệm sai đúng không gì. Sự thật ra nó phải là khó, bây giờ không cho suy nghĩ. Nếu mà suy nghĩ thì không được, bây giờ mình không suy nghĩ, bây giờ mình cứ đặt cái tâm mình đang nghe cái mũi, cái chánh niệm nghe cái đó, mình hít vào mình mới thở ra. Bây giờ dầu chú vị già trẻ bé lớn gì ai cũng làm được hết. Cái người mà có bận phiền hay cái người bận không bận phiền, người bị coi như là bận rộn về việc làm hay là người thảnh thơi, tất cả hai đều làm được nếu như chúng ta dành cho cái sự tu tập. Chứ bây giờ coi như là họ nói rằng tôi đi chùa thì tôi không làm, thì quá thật. Khi họ đi chùa thì họ mới không làm được, họ không làm điều ác nữa. Chứ nếu như họ không đi chùa cho nên họ mới nói rằng họ quan niệm rằng họ nói rằng thôi thà đừng biết, chứ biết mà phạm tội cái điều đó nó tội lỗi thì đây là một điều hiểu sai nữa. Nó nhiều lắm quý vị. Nhiều khi chúng ta cho rằng là thà mình đừng biết, chứ biết mà mình biết luật mà mình phạm luật, đó là một cái tội nặng hơn. Thì đây hiểu về nghiệp báo là sai. Biết luật mà chúng ta có phạm luật thì nói theo đời sống của xã hội đó, thì chúng ta mới có một lập pháp hành pháp mà không chấp pháp, thì người đó nó đáng trách. Còn ở đây về cái tâm linh, cái tâm tư thì nó khác. Cái tâm của chúng ta, nếu chúng ta biết đó là cái điều sai mà chúng ta đã lỡ làm, thì chúng ta có cái sự cắn đứt, có cái sự ăn năn, thì cái đó tâm của chúng ta có làm thì cũng làm nhẹ hơn, hay là chúng ta có một cái sự hổ thẹn đối với cái tội lỗi của mình. Nó khác hơn là chúng ta không sợ, mà chúng ta không biết và không sợ cho chúng ta làm đại, chúng ta làm ẩu, chúng ta làm sai. Đây là một điều mà tất cả chúng ta cần phải có một sự suy nghĩ lại. Quan niệm cho rằng là tâm thanh tịnh mới tu tập chánh niệm, điều đó có đúng chăng? Thì cái điều này là đứng trên cái nhìn của chúng tôi là tâm thanh tịnh mới tu tập chánh niệm là quá tốt. Tâm thanh tịnh rồi mới được tục tu tập chánh niệm nữa. Và khi tâm chưa được thanh tịnh, tâm phóng dật, tâm nó si mê, tâm nó giận hờn, nó uất ức, nó thân thật lẫn hối đau khổ, chúng ta cần phải tu tập chánh niệm. Xin trả lời câu hỏi thảo luận đầu tiên này như vậy. Nếu có được gì cần bổ túc thì tính tâm thỉnh quý ngài sẽ chờ đợi trong vài giây, và nếu như không có thì tiếp theo xin cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân sẽ trả lời câu hỏi thứ hai. Xin report lên cho câu hỏi thứ hai, hay là Đức Pháp Tân để chọn cái câu, tọa Pháp Tân để chọn cái câu hỏi nào thì kính cung thỉnh quý vị, xin mời quý vị post lên cái câu đó để chúng tôi sẽ hỏi thượng tọa Pháp Tân. Dạ, kính thưa thượng tọa Pháp Tân, đã nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Thượng tọa báo dùm. Mô Phật. Quý vị thấy thượng tọa Pháp Tân còn ở trong room không ạ? Thượng tọa Pháp Tân mới vào là trở lại. Dạ, Mô Phật, theo chính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân sẽ trả lời câu hỏi số 2. Câu thảo luận số 2 về kính cung thỉnh Đức Pháp Tân và một Phật thỉnh cung thỉnh thượng tọa. Câu số 2 đã hỏi như thảo luận đã hỏi như thế này từ thượng tọa là chánh niệm là tỉnh giác với cái đang xảy ra, trong khi chánh định được định nghĩa là tập trung vào một điểm, vậy chánh niệm và chánh định có đi chung được chăng? Và kính cung thỉnh thượng tọa và Phật Tân. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, Nam Mô Bức Thai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tăng Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý Phật tử. Qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Tuệ Quyền vừa nêu đó, thì xin được thảo luận cái câu này. Chúng ta thường biết là ở trong kinh, hay hoặc là đặc biệt là trong những cái bản kinh mà Đức Phật Ngài dạy về thiền đó, thì thường đề cập đến chánh niệm và tỉnh giác, và trong đó cũng có thể nói đến chánh định. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng là trong Phật giáo chúng ta có hai cái loại thiền, thiền chỉ và thiền quán. Thiền thì chỉ đó tức là dựa trên một cái đề mục, dựa trên cái đề mục, và do dựa trên những cái đề mục đó mà cái vị ấy tập trung trên một cái đề mục, tập chú trên một cái đề mục mà mình ghi nhận. Đối với đặc điểm của thiền chỉ đó là nhờ niệm và định rất cần thiết ở trong cái đời sống tu tập thiền định của một cái vị hành giả tu tập. Bởi vì ở đây đó chúng ta biết rằng do rằng thì chỉ đặt trọng tâm là dựa trên cái niệm và định đó, cho nên là một cái vị hành giả dựa trên một cái đề mục mà mình đang gắn tâm vào trong đó, Ví dụ như là những cái đề mục tùy niệm, hoặc là những đề mục ca si lá, tức là đất, nước, hay hoặc là xanh, đỏ, vàng, trắng gì đó. Mình dựa trên những cái đề mục đó mà mình có cái tập chú ở trên cái đề mục đó để tâm mình gom lại. Còn một điều nữa là chúng ta thấy rằng là khi mà nói đến thiền quán thì dựa trên niệm và tuệ. Bởi vì như là ngày Xá Lợi Phất Ngài có dạy đó, chánh niệm và tỉnh giác đó là hai cái pháp mà chúng ta thấy rằng rất là nhiều cái hữu dụng. Tức là hữu dụng là do mình tu tập, thì như quý vị biết rằng chánh niệm là sự ghi nhận, nhưng mà tỉnh giác đó là sự biết được những cái diễn biến đó, diễn biến. Ví dụ như một người mà đang ghi nhận về trên một cái hơi thở, thì cái chánh niệm có nhiệm vụ là tập trung trên, tức là ghi nhận được những cái hơi thở của mình ra vào, hay hoặc là lên xuống, mạnh yếu, mình biết rõ như vậy. Nhưng mà tỉnh giác á, tức là biết rõ được những cái diễn biến đó, do vậy đó thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy rằng chánh niệm và tỉnh giác đó, đó là hai cái pháp mà đa tác dụng, nó có trên cái phương diện dù là chúng ta tu tập và bằng những cái thiện pháp nào, đặc biệt là nói đến cái phương diện mà tu tập về thiền tuệ. Vì vậy cho nên là chúng ta biết rằng đối với thiền quán đó, thì dựa trên bốn cái phạm trù mà vị hành giả thực hành, đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Tức là nhờ cái chánh niệm này, trong kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật Ngài thường đề cập đến cái chánh niệm, đặc biệt là niệm dựa trên bốn cái phạm trù đó, ví dụ như bây giờ các cái quay nghi của mình đi đứng nằm ngồi, mình nhận biết, ghi nhận được cái bước đi của mình, chân dở lên hoặc là để xuống, hoặc là chân bước tới hoặc là đi lui, mình ghi nhận như vậy. Mà cái diễn biến á, chính là cái sự tỉnh giác mà mình biết thấy, do cái tỉnh giác á, là mình phải thấy rõ, thấy rõ như vậy. Vì vậy cho nên là ở đây đó là nếu mà chánh niệm và tỉnh giác một cách bền bỉ á, thì trí tuệ sẽ phát sanh, đối với cái gì hành giả tu tập. Nhưng mà nếu nói theo A Tỳ Đàm á, chúng ta biết rằng nếu nói cái tâm sở mà chánh định á, thì cái tâm sở nhất hành ở trong bảy cái tâm sở biến hành á, thì đã có thì chánh định chính là cái tâm sở nhất hành đó, ekagata đó. Và vì vậy đó cho nên là ở trong cái chánh niệm của mình á, thì chúng tôi nghĩ rằng vẫn có cái định, nhưng mà ở trên phương diện thiền quán á, ở trên phương diện thiền quán á, thì đặt cái niệm, đặt cái sự chánh niệm và tỉnh giác lên làm đầu, để mà ghi nhận được cái sự diễn biến đó, để rồi thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc, thấy rõ như vậy. Thì do lâu ngày mà cái vị hành giả tu tập về thiền quán á, có cái chánh niệm một cách vững chắc đó, thì trí tuệ sẽ phát sanh, phá bỏ bớt cái phiền não, đặc biệt là về cái ngã chấp, về cái tự ngã, về năm quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì theo chúng tôi nghĩ đó là chánh niệm, khi mà một người mà tu tập về thiền quán á, thì đặt cái niệm lên làm cái giống như chúng ta gọi là cái pháp chủ đạo, cái pháp chủ đạo, nhưng mà trong đó không thể thiếu cái định ở trong đó, tức là phải có cái sự nhất hành. Nhưng mà nếu mà nói là trên phương diện thiền chỉ đó, thì đặt cái niệm làm đầu, đặt cái định làm đầu, tức là do mình tập trú trên một cái đề mục. Ví dụ như bây giờ mình lấy cái đề mục đất, để mà mình niệm, thì theo trong thanh tịnh đạo đó, thì ngài Bố Pháp Vô Xá có nói là mình nắng cái miếng đất, mình nặng cái miếng đất độ khoảng đường kính khoảng 2 hoặc 30 cm, và cái vị hành giả tập chú nhìn trên một cái cát xi ná, tức là cái đề mục mà mình nhìn, thì mình tập chú cái tâm của mình vào trong đó. Đến một lúc nào đó thì do cái sự tập chú vững mạnh như vậy đó, thì cái gọi là cái ấn tướng mà bây giờ mình nhắm mắt lại đó, thì cái những cái điều đó đó, những cái hiển hiện về cát xi ná, tức là cái miếng đất đó đó, chúng ta nhắm mắt lại nó cũng có thể hiện hiện ra cho ta. Và nếu mà lâu ngày đó thì cái người đó cũng có thể là đắc được định. Trước tiên đó chúng ta biết là đạt đến cái cận định, tức là một trong những cái trạng thái định mà nó chưa được vững chắc lắm. Và sau đó thì một cái vị hành giả tu tập đó, lâu ngày chầy tháng á, thì nếu mà cơ duyên được tốt đẹp á, thì cái vị đó có thể thành tựu được cái kiên cố định, tức là cái định mà đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền đó. Thì ở đây đó, theo chúng tôi nghĩ đó, ở trong cái chánh niệm, ở đây khi mà nói đến chánh niệm là khi nãy chúng tôi đã nói đó, chánh niệm là sự ghi nhận, nhưng mà tỉnh giác đó là cái mà mình biết được những cái diễn biến rõ ràng do cái chánh niệm và tỉnh giác này. Thì trên phương diện thiền quán, những người mà tu tập về thiền quán đặt về cái niệm á, làm trọng, làm cái pháp chủ lực, để cái vị đó ghi nhận được cái sự sanh diệt, danh và sắc. Còn đối với một cái người mà tu tập thiền chỉ đó, thì chỉ cần tập trung trên một đề mục, đề mục mà mình đã chọn lựa cho mình cái đề mục, hay mình đang hành trì cái đề mục đó, thì khi mà mình đang hành trì, mình tập trung cái đề mục đó, thì lấy cái định á, lấy cái chánh định á, làm cái sự, tức là cái chánh định là do cái sự tập chú của mình vững chắc đó, thì lấy cái định làm pháp chủ đạo, pháp chủ đạo, để mà mình hướng đến cái đề mục. Và sau khi mà mình thuần thục thì những cái gọi là cái ấn tướng nó hiện ra, và lần lượt cái vị hành giả đó có thể đắc định được, tức là chứng được định, hoặc là đạt được cận định, hoặc là kiên cố định, một trong những cái trạng thái mà cái vị hành giả có được. Và như vậy đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái chánh niệm, trong cái chánh niệm á, thì cũng có định ở trong đó, nhưng mà cái định này đó nó không phải nói rằng ví dụ như một người mà tu tập về thiền quán thì lấy cái chánh niệm làm chủ đạo, cũng như là do cái chánh niệm và tỉnh giác một cách bền vững đó, thì tuệ sẽ phát sanh. Còn đối với một cái vị mà tu tập thiền chỉ đó, hay là thiền định đó, thì vị đó do tập trú, tức là dựa trên cái chánh niệm vững chắc như vậy đó, thì cái vị đó sẽ phát triển được cái thiền, thành tựu được các cái chi định mà cái vị hành giả có được. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Thị Quyền vừa nêu đó, thì chúng tôi xin được phép trả lời cũng như là đóng góp cái sự hiểu biết của mình liên quan đến cái câu hỏi số 2 này. Bây giờ thì con không biết là thượng tọa Tỳ Siêu có. Dạ. Hỏi thượng tọa Tỳ Quyền hay là thượng, bây giờ không biết là thượng tọa Tỳ Quyền. À, không biết là thượng tọa Tỳ Quyền có nghe được không? Hay là bây giờ thỉnh thượng tọa Tỳ Siêu. Quý vị quan hỷ post cho chúng tôi cái câu số 2, số 3 giùm đi quý vị. Rồi, để chúng tôi hỏi thỉnh thượng tọa Tỳ Quyền tiếp tục cái câu số 3. Cái câu này được hỏi đó là hiện nay có nhiều cái pháp thiền, thời gian thì có quy định như là mình thấy rằng có những chỗ là những cái pháp thiền 10 ngày hoặc 1 tháng hoặc là nhiều hơn. Thì những cái pháp thiền như vậy đó thì trong kinh điển, những cái pháp tu như vậy thì mình hành thiền theo cái cách trường hợp nào, nó có cần phải là trường lớp hay không? Hay là đối với một cái người tu tập thiền á, khi mà mình có cái tâm nguyện để mà mình tu tập thiền á, thì mình bất cứ một cái thời điểm nào mình cũng có thể tu tập được. Và cái việc mà mình đi đến những cái pháp thiền mình tu tập như vậy đó thì nó có lợi ích gì hay không? Thì kính thỉnh thượng tọa Tỳ Quyền quan hỷ thảo luận dùm cho cái câu số 3 này. Kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Ca Giác. Quý vị nghe được rõ không ạ? Và một kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng ta cùng kính lễ đến Diệp Đức Tăng. Và trước nhất kính công đến vị chúa phụ tịnh sư sớm chút xíu dạ. Và chúng con sẽ và thượng tọa Pháp Tân sẽ chuẩn bị sẽ hỏi với nhau một cái đủ thời gian rồi. Con trả lời câu hỏi này thì có nghĩa là chắc cũng đã hết thời gian trên thỉnh sư phụ vị sớm. Nếu sư phụ mới muốn sư phụ gặp ma chừng hai ba vị giảng sư trung đông thì chắc là sư phụ đi nghỉ được. Dạ, dạ đấy sư phụ nghỉ sớm hơn. À, dạ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, thì quả thật thì ở trong nước cũng như ở bên nước ngoài thì hiện nay người ta cũng có những khóa thiền, có thể nói là nửa một tuần có, 10 ngày có, nửa tháng, một tháng có, hoặc là 2-3 tháng cũng có. Thì quả thật thì trong kinh điển, cái điều này chúng ta nhớ là không có những cái thời mốc mà cái thời gian hay cái sự quy định cho cái việc tu tập. Chỉ đặc biệt đó chính là 3 tháng an cư kiết hạ, dừng lại, hạn chế không được đi. Chứ không phải là 3 tháng nó chỉ là 3 tháng để tu. Thường thường thì có một số vị người ta cũng nói an cư cấm túc 3 tháng phải tu hành, thì những tháng kia không tu hành sao? Đây là điều mà trong tinh thần Phật Pháp không có nói như vậy, mà phải tu tập liên tục. Thì cũng vậy, trong cái việc mà hiện nay mà quy định về 10 ngày một tháng thì đây chẳng qua là một cái quy ước, gọi là quy ước này để người ta có thể sắp xếp cái thời gian, để người ta sắp xếp một cái việc làm hoặc là sắp xếp cái chuyện gia đình, cái việc tư riêng của họ. Và vì thế cho nên họ cố gắng họ tập trung họ tu trong 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng gì đó trong cái thời gian cuộc đời của họ, hay là cái 1 năm đó vân vân. Thì có thể nói rằng là những cái khóa thiền như vậy thì nó cũng mang lại cái lợi ích cho những người tu, không phải là không. Và cái điều này nó mới trở thành một cái, có thể gọi là một cái phong trào hay là một cái hướng tu, một cái lý tu. Nhưng là một người tu tập, là một người tu tập thì chúng ta nhớ ở trong mọi hoàn cảnh, ở trong mọi thời gian, trong mọi hoài nghi thì chúng ta cần phải có một cái tỉnh giác kìa, chứ không phải là chúng ta chỉ tu theo thời, tu theo thời khóa này chúng ta mới tu, còn không ngoài qua thời khóa thì chúng ta không tu. Ở trong cuộc đời này nó làm là hàng ngày, như mọi ngày chúng ta vẫn là như thế. Cái việc tu và cái việc làm của quý vị làm sao nó được như vậy nó hay. Ngày nào chúng ta nghĩ là chúng ta cũng phải đi làm, chúng ta không đi làm là chúng ta sẽ đói, chúng ta sẽ bị thất nghiệp. Như vậy thì chúng ta phải áp dụng lại cho cuộc đời tu của chúng ta. Nếu như một ngày chúng ta không tu, từ ngày chúng ta sẽ đói, và chúng ta sẽ thất nghiệp trong thiện nghiệp. (Cười) Đây là ví dụ hình ảnh thực tế luôn. Tức là chúng ta nếu mà chúng ta không tu thì chúng ta sẽ đối đối trên cái gì? Đối trên thiện pháp, đối trên thiện sự. Một ngày mà chúng ta mà nếu chúng ta không tu như vậy thì xem như là một thời gian đó chúng ta sẽ mất việc. Đó là cái gì? Là chúng ta không có an trú trong trong cái thiện pháp được. Đến tu thì cũng như hàng ngày chúng ta lên trong để chúng ta nghe, đó là một điều khó đó, phải không? Đúng vậy. Đó xem như cũng là một cái sự tu tập của chúng ta. Đây chính là một cái nghe pháp. Chúng ta đang thực hành hành thiện, thực hành cái công đức. Một ngày mà chúng ta không lên râm mà chúng ta cảm thấy chúng ta buồn, chúng ta không sinh hoạt, chúng ta không thảo luận, chúng ta không nghe, thì chúng ta có nói là chúng ta buồn. Thì cái sự tu nó cũng phải vậy. Chứ nó không phải là nay thì chúng ta có thể có như khi vui thì mình nghe, khi buồn thì mình thôi, hoặc là làm theo cái sở tâm sở thích, không phải là như vậy. Hay là làm theo cái thời khóa, từng chút từng chút, từng thiện sự làm thì khe mương thì nó cũng sẽ tràn đầy, hoặc là bình kia cũng sẽ tràn đầy. Việc ác cũng vậy, nếu như chúng ta không biết mà cẩn trọng mà giữ gìn thì nó cũng ngàn cũng sẽ tràn đầy. Cho nên Pháp Cú Kinh dạy rằng là chớ kinh việc ác làm khe rằng không kết quả đến ta bao giờ, nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay. Cho nên quả thật thì chính thưa quý vị, khi chúng ta tu tập đó, chúng ta luôn luôn phải nhớ. Mà hôm qua có nghĩa là chúng tôi không có thời gian tu mau kẻo trễ, nó cũng là một thời pháp của một vị hòa thượng thật thiết như vậy. Nhưng cũng đó cũng là cái lý hay. Tu mau kẻo trễ đó là cái gì? Đó chính là cái sự tu tập của mình đó. Cho nên vì vậy không phải là đợi một cái thời khóa. Nếu có thời khóa thì nó có sự sinh hoạt mà chúng ta theo được đó thật tốt. Nhưng chúng ta không phải y cứ thời khóa rồi chúng ta tu, rồi những năm tháng khác, những thời gian khác chúng ta không tu. Bởi vì chúng ta đã có quy định tu thì như vậy không được, nó không hay. Chứ mà là không được, nó không hay. Không hay cho bằng là chúng ta mới biết rằng cái sự tu tập nó ở mỗi lúc mỗi nơi. Hồi nãy đầu tiên chúng tôi Thượng Tọa Tỳ Sư cũng đã giảng, và chúng tôi cũng nhắc lại đó, là trên cái định xứ nó là chúng ta phải tu tập ở mọi quay nghi, ở mọi cái hoàn cảnh và mọi ngày. Cái gì cũng giữ quý vị biết là trăm hay không bằng tai quen. Không phải là chúng ta làm hay mà làm hoài, làm mãi được. Một người mà làm việc, người ta làm một cách liên tục làm hoài, người ta sẽ không có nghỉ, nó sẽ hiệu quả hơn là một người làm xong rồi ngừng lại, rồi người ta qua vài ngày sau người ta làm tiếp, rồi người ta dừng lại. Nó không bằng một người mà cứ làm hoài. Thì cũng vậy, một ngày chúng ta hãy cho cái thời gian của chúng ta tu tập, chẳng hạn như là một giờ, một tiếng, hoặc là nửa tiếng, 15 phút, 20 phút, vân vân, mà chúng ta phải có một cái thời khóa căn bản, thì đây mới là một vấn đề lớn. Và ngày lúc đó chúng ta thấy đặt hàng vào giờ này, ví dụ như chẳng hạn như là 9 giờ, 10 giờ trước khi chúng ta ngủ, chúng ta sẽ ngồi thiền, chúng ta tu tập thiền trong vòng nửa tiếng, theo hoặc là sáng khi chúng ta thức dậy sớm một chút xíu thì chúng ta tu tập chừng nửa tiếng, 15 phút gì đó, vân vân. Thì chúng ta tập một cái thói quen như vậy và xem đó là như là một món ăn, và món ăn này chính là món ăn tinh thần của mình, và cái nghiệp vụ này chính là một nghiệp vụ, hay là cái nghề này chính là nó như là tạo ra một cái năng lượng tinh thần của mình. Và kính thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đang trú pháp, chúng ta đang hành pháp. Và người nào hành pháp, người nào trú pháp thì pháp sẽ hộ trì người đó. Cái tâm của mình nó có sẽ đại hùng đại lực, cái tâm của mình sẽ có một cái khí tiết nó rất là lớn. Chúng ta thấy trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống xã hội hiện đại gặp rất nhiều cái sự khó khăn, nhiều cái biến cố mà chúng ta không lường được về sự sống, về sinh mạng, về cái việc làm, cũng như về cái thời gian của chúng ta. Nếu chúng ta biết trân trọng, chúng ta biết gìn giữ, chúng ta biết tranh thủ thì thời nó sẽ tốt đẹp. Còn nếu như quả thật chúng ta cứ buông trôi thì đó là một vấn đề khác rồi. Là một người, nếu mà là một người tu tập thì chúng ta biết rõ ràng là cái sự quý trọng hết sức là lớn lao đó chính là một sức khỏe của chúng ta. Mà chúng ta có sức khỏe chúng ta không biết tu, đợi khi mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta mới tu thì nó là một cái chuyện khác nữa. Bởi vì lớn tuổi rồi chúng ta đâu có đủ sức khỏe để mà chúng ta tu. Bây giờ thí dụ như quý vị biết là có một số bà, có một số cô nhiều khi là lớn tuổi hay nhiều khi rơi vào cái bệnh hoạn, ta không tu được, ta không nghe được, ta không học được, ta không tìm hiểu được, không có thể thực nghiệm được. Chính vì vậy cho nên cái việc tu tập nó không phải là một quy định mà khả ước khả lệ, là chúng ta phải như thế này mà chúng ta phải như thế nọ, mà chúng ta biết tùy duyên. Chẳng hạn như một ngày chúng ta đã cho cái thời khóa là chúng ta phải tu tập trong vòng 1 giờ đồng hồ hoặc là nửa tiếng hồ, thì nếu như chúng ta biết là hôm nay buổi tối chúng ta bận, buổi sáng chúng ta bận, buổi trưa chúng ta bận, buổi chiều chúng ta bận, thì chúng ta phải chọn một thời khóa nào đó để chúng ta cho cái món ăn tinh thần của mình. Và kính thưa quý vị, chúng ta làm như vậy đó, nó cũng như là luyện tâm mình, nó dạy cái tâm mình nó phải có. Thì nếu không có thì nó khát khao. Mà ai khát khao cái gì? Khát khao cái thiện sự, đó chính là cái pháp dục đó, thì người đó sẽ được pháp đẹp. Cái pháp dục ở đây tức là muốn hành thiền, đó chính là muốn bố thí trì giới tu tiến cung kính phục vụ, hay hoặc là chúng ta nghe pháp hay chúng ta tu tập thiền định ở các khóa thiền vân vân, hay chúng ta tu tập ở các cái thời khóa do chính mình đặt ra để phù hợp với cái sinh hoạt của mình, để phù hợp với cái việc làm của mình. Cái niềm vui này quý vị nhớ, chứ đừng bao giờ nói là trời giờ bận quá không tu, bận quá xưa cho nên không tu, thì đâu phải rảnh mới tu. Bận tu được mới là cái chuyện hay đó quý vị, chứ để mà tu trong chuyện bình thường mà bận mà tu thì nó chuyện rất là hay. Quý vị không có thời gian để quý vị nghe pháp, bởi vì nghe được thì mình mới biết quý giá được cái sự nghe đó. Chứ còn nếu tôi rảnh tôi mới nghe, nó là một chuyện bình thường, ai cũng làm được. Nhưng nếu chúng ta mà không rảnh, chúng ta thiếu cái thời gian, chật cái lịch cái thời gian, thì chúng ta, kính thưa quý vị, chúng ta cố gắng. Hãy xem đó như là hơi thở, hãy xem đó như là mạng sống, hãy xem đó như là một cái chất liều. Mà ai kính pháp, mến pháp, pháp sẽ hộ trì người đó, thực hành pháp, pháp sẽ hộ trì người đó, là hộ trì như thế này nè. Đó là cảm thấy rằng tâm mình rất là dũng mãnh, tự tin, và mọi cái sự đau khổ gì ở cuộc đời về hiện tượng của vô thường, của khổ não, của vô ngã, hoặc là tâm của chúng ta nó có bất thường, thì chúng ta biết cái sự điều tiết nó vượt qua, nó dễ dàng hơn. Cũng vậy đó quý vị, khi chúng tôi đau, giống như là bây giờ mình đau, mình biết mình đau, mình nói người ta đau thì nó cũng đâu có hiểu được cái đau của mình, cũng đâu được chia sẻ. Bây giờ cứ ngồi cứ chịu đựng đi, cứ nói thẳng nó đi, rồi chúng ta biết rằng, và phải nhớ rằng là có lúc rồi nó cũng sẽ hết đau, phải đau hoài thôi. Thì đó là một thực nghiệm, đó là một sự tu tập đó quý vị. Chúng tôi bị cái xương chúng tôi đau lắm, lúc đó chúng tôi không có lên một tiếng nữa, chúng tôi ngồi, chúng tôi nằm, chúng tôi chịu đựng, mà nằm không lắc qua lắc lại được, cứ nằm ráng chịu đựng. Nghĩa là đúng rồi, Phật thì nói có thân này nó mới đau khổ, mà bây giờ mình phải tự mình cố gắng, là mình đừng có phải khiếp sợ nó, thì quả thật nó nhẹ nhàng hơn, nó khác hơn. Là một cái quý vị biết, vừa khi mà chúng tôi nhớ rõ cái này chia sẻ đối với quý vị luôn, chúng tôi vừa ngã xuống, chúng tôi nghe một cái sắc, chúng tôi thấy nghe rõ cái xương chúng tôi bị gãy luôn,
chúng tôi nói rồi gãy xương. Chỉ tôi nói đừng sợ, đừng lo sợ, không sao, đừng lo sợ. Mà quá thật vậy, nếu mà chúng tôi nói là quá xem thì nó cái điều này rất là hay. Thế nhưng mỗi lúc đó đó mình sợ một cái, mình đã chết rồi, mình đau, mình gãy xương rồi, thế nào mình cũng sẽ bị đau rồi nó thì quý vị biết nó lúc khi mà cái sự lo sợ sẽ đưa qua cái tâm mình yếu xìu, cái tim mình nó yếu yếu như vậy thì nó dễ rơi vào hôn mê, hoặc là cái đau nó mạnh mẽ nó giật lên là chúng ta gục luôn. Thì cũng vậy, khi cái tâm của chúng ta nó bắt đầu nó kịp thời nó đối phó à, không sao đâu, chỉ bị nghĩ xưa mình phải bình tĩnh chút xíu, chưa có cái chuyện gì đến nỗi phải dữ dằn tới nguy hiểm lắm, mình hãy bình tĩnh cho đến khi về. À, thì bắt đầu khi mà đưa lên nhà thương thì cũng nên tôi chia sẻ một cái đó là cái sự thật, mà cái đó là cái gì, chính là một cái ý niệm tu hành đó. Gặp một cái chuyện khó khăn, một cái nguy nan mà chúng ta cố gắng chúng ta chịu đựng, và chúng ta phải nhớ rõ không có gì hết. Cũng như những người mà ví dụ như chúng ta biết tai biến, mà nếu như họ biết họ đừng có sợ chết rồi, không có thuốc uống, không có ai hết ở xung quanh mình hết trơn, chết rồi thế nào mình cũng chết. Quý vị vừa suy nghĩ cái chết đó thôi là nó đã gục xuống rồi, nó rơi vào cái hôn mê, không sao đâu. Rồi cái tim mình nó đang rối như vậy, mình từ từ nhẹ nhẹ mình thở từ từ thì cái quý vị biết rằng chậm là cái thời gian đó, mà khi đó là lập tức chúng ta sẽ có thể là quyến chuyển, chúng ta có thể xây ở được rất nhiều việc, ít nhất lúc đó chúng ta có thể tiến tới, chúng ta có thể điện thoại cho người thân hay là cho những người xung quanh, chúng ta có thể báo động cho họ chúng ta đang gặp nguy hiểm. Đây là sự thật, kính thưa quý vị, nếu như chúng ta đây mà nhờ cái gì, nếu chúng ta có sự tu, chúng tôi không dám nói rằng chúng tôi có tu chúng làm như vậy, nhưng điều ít nhất là biết bình tĩnh hay giữ cái tâm bình tĩnh. Mà cái tâm bình tĩnh này nó đòi hỏi cái gì? Cái tâm của chúng ta phải có một sự thực tập. Giờ mọi hoàn cảnh, mọi cái gì xảy ra, cho nên chúng ta cũng có thể là chúng ta cảm, chúng ta hiểu được. Nó khác hơn là chúng ta không biết cái gì cả. Nên thì được những chuyện quá bất ngờ thì chúng ta không nói, những cái gì trong tầm tay kiểm soát của mình, trong cái khả năng của ý thức hệ kiểm soát được thì chúng ta nên kiểm soát. Cũng như người biết cái gì đang ngồi không sang nằm, mà nếu như chúng ta bị tăng xong nó quay liền, tiêm không sao, từ từ đang bị cao máu, mình là máu nó đang lên hay tăng xong đang lên. Chúng ta cái tim rất là quan trọng, bởi cái thiền định sở dĩ mà nó cao cả và nó khắp coi như là một cái phương thuốc mà xưa và nay luôn, mà nó đặc biệt đó chính là cái gì, bởi vì tim mà tất cả nó đều qua tim. Mà khi cái tâm tu tập là cái tim nó quan trọng, cái sự sống của con người thì cái tim nó rất là quan trọng. Máu mà nó không đưa về tim, hay nó không lưu chuyển đều thì chắc chắn nó có đột biến là nó nguy hiểm liền. Thì cũng vậy, khi tâm của chúng ta nhẹ nhàng từ từ nó có lên, thì ít nhất nhiều khi nó lên rất là lẹ. Chúng tôi nghe, chúng tôi không có bị cao máu, cũng không bị áp huyết, nhưng chúng tôi kể cho nó tự nhiên gì cũng lên ào, cái tự mình chóng mình chóng mặt liền. Nhưng chúng tôi hỏi họ thì quả thật cái pháp tu nếu như chúng ta biết tu, chúng ta dừng lại, chúng ta thở đều, chúng ta đừng có sợ, chúng ta đừng có bị lo sợ. Bởi vì cái tôi thì sợ luôn, do cái gì, do cái sợ chết nó là một cái gốc nó sẵn đó rồi. Tự nhiên nó khởi sinh lên những cái lộn xộn như vậy, thì tức chúng ta lại sợ cái này sợ cái kia, thì chính chúng ta đã tự không cứu vớt mình ngay lúc đó. Cho nên để đến khi mà quý vị biết nó rơi vào cái trầm trọng hơn nữa, đó chính là cái sự nguy hiểm. Và cũng vậy, kính thưa quý vị, cái sự tu tập thì nó không có cái thời gian quy định, cái thời khóa, mà nó chính là trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta biết chuyển hóa nó để được tốt đẹp. Thì xin trả lời câu thảo luận sau cùng là như vậy. Nếu như còn thư vật Pháp Tân thì kính cung thỉnh Pháp Tân có nghĩ trở lại được, và buổi này cũng đã hết giờ, 10:32, và kính toàn thể để chúng được an lạc. Nam mô Bụt Thầy nhé. Chúng tôi quý vị nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Có lẽ thì tòa Pháp Tân không nghe chúng tôi nói. Dạ.
Quý nghe chúng tôi nói rõ không?
Dạ, cảm ơn Phật Thắng.
Dạ, và chương trình thảo luận của Đồng Phật Pháp Quốc Thích Tham Má đến đây đã được hoàn mãn. Kính đảnh lễ cho Tôn Thượng Đức Tăng và kính chúc toàn thể quý ngài quý vị một đêm an lành, một ngày an lành. Và vào ngày mai sẽ gặp như giờ thường lệ của Đồng Phật Pháp Quốc Thích Tham Má. Vào giờ này xin kính mời Phật tử và thì chúng có trách nhiệm hôm nay lên để kinh và hồi hướng cảm tạ. Nam Mô Bổn Thầy Giá, và mời Phật tử thanh trị. Nam Mô Bổn Thầy Giá.
Sa thú thành kính tri ân thần Phật Tuệ Quyền. Sa thú làm thay. Con Thanh Thủy thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi ẩn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồn mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Oaks, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ơn, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Thầy Giá.
Thank you.